chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ban hành chỉ thị 03 về tăng cường công tác thực hành quyền công tố, kiểm soát hoạt động tư pháp trong xử lý tội phạm liên quan đến phòng chống dịch COVID-19.
Dù đã có nhiều khuyến cáo của các cơ quan chức năng về tình trạng lừa đảo qua mạng xã hội Zalo, Facebook, nhưng một số người dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên vẫn còn chủ quan lơ là thiếu cảnh giác để các đối tượng lợi dụng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản gây ra nhiều hệ lụy.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung Nghị định số 100/2019 NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Mới đây, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ban hành chỉ thị số 03 CTVKSTC về tăng cường công tác thực hành quyền công tố, kiểm soát hoạt động tư pháp trong xử lý tội phạm liên quan đến phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, chỉ thị số 03 xác định dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, khó lường. Đảng và nhà nước ta đã đề ra nhiều chủ trương và có nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp phòng chống, kiểm soát tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng. Tuy nhiên, trong thời gian qua, đã xuất hiện một số hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến dịch COVID-19 có dấu hiệu tội phạm, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, gây hoang mang, lo lắng và bất bình trong xã hội. Để góp phần ngăn chặn sự gia tăng phức tạp của dịch bệnh, đồng thời phát hiện xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi phạm tội liên quan đến dịch bệnh, bảo đảm thống nhất trong xử lý tội phạm ở tất cả các giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao yêu cầu Thủ trưởng đơn vị thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân và Viện Kiểm sát quân sự các cấp khi thực hành quyền công tố, kiểm soát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, thực hiện có hiệu quả các biện pháp cấp bách đã được xác định. Chủ động phối hợp với cơ quan điều tra, tòa án, cung cấp để phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh những hành vi phạm tội liên quan đến phòng chống dịch COVID-19 theo quy định của Bộ Luật Hình sự. Các hành vi cụ thể là không chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng như hành vi trốn khỏi nơi cách ly, không tuân thủ quy định về cách ly, không khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối, từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly, v.v. Vi phạm quy định ở nơi đông người gây thiệt hại do phát sinh chi phí phòng chống dịch COVID-19 từ 100 triệu đồng trở lên. Đưa ra những thông tin bịa đặt không đúng sự thật về dịch bệnh gây hoang mang lo lắng trong xã hội hoặc nhằm mục đích chống nhà nước, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các hành vi khác cũng được yêu cầu xử lý nghiêm là lợi dụng tình hình dịch bệnh để thực hiện hành vi trái pháp luật nhằm trục lợi như hành vi đầu cơ, buôn lậu, làm giả hàng hóa, lương thực thực phẩm, thuốc chữa bệnh, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tham nhũng hoặc thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng. Trước mắt, Viện Kiểm sát Nhân dân phối hợp với cơ quan tiến hành tố tụng cung cấp, thống nhất chọn một số vụ việc điển hình để khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử nhằm đáp ứng yêu cầu răn đe, giáo dục chung, góp phần hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng yêu cầu các đơn vị chủ động phối hợp với cơ quan điều tra, tòa án cung cấp để xử lý nhanh chóng những hành vi phạm tội liên quan đến phòng chống dịch bệnh COVID-19, như áp dụng ngay thủ tục rút gọn đối với các vụ án có đủ điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn theo quy định tại Bộ Luật Tố tụng Hình sự. Đối với những vụ án không áp dụng thủ tục rút gọn thì phải khẩn trương tiến hành các hoạt động tố tụng để xử lý tội phạm trong thời hạn ngắn nhất. Trong quá trình giải quyết vụ việc, vụ án cụ thể, Viện Kiểm sát các cấp cần chủ động trao đổi với cơ quan điều tra, tòa án cung cấp để giải quyết, bảo đảm thực hiện đúng các quy định của Bộ Luật Hình sự, Bộ Luật Tố tụng Hình sự và pháp luật khác có liên quan. Trường hợp các ngành đều thống nhất thì triển khai thực hiện theo thẩm quyền. Trường hợp gặp khó khăn vướng mắc thì chủ động báo cáo, thỉnh thị với Viện Kiểm sát cấp trên trực tiếp theo đúng quy định về công tác hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về pháp luật, nghiệp vụ. Báo cáo thỉnh thị, trả lời thỉnh thị trong ngành Kiểm sát Nhân dân ban hành kèm theo quyết định số 599 QĐ-VKS-TC ngày 6 tháng 12 năm 2019 của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc tạm giam giữ bị can, bị cáo, phạm nhân tại các cơ sở giam giữ trên cả nước, bảo đảm việc giam giữ tuân thủ đúng quy định về cách ly đối với người bị lây nhiễm hoặc nghi bị lây nhiễm, giảm tối đa việc thăm gặp người bị giam giữ để phòng chống dịch bệnh.
Không có chuyện các đại sứ quán nước ngoài, trong đó có Đại sứ quán Anh cảnh báo công dân rời ngay khỏi Việt Nam. Đó là khẳng định của đại diện Đại sứ quán Anh tại Việt Nam khi trả lời phóng viên báo chí. Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin các đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam, trong đó có Đại sứ quán Anh cảnh báo và kêu gọi công dân rời ngay khỏi Việt Nam. Trước thông tin này, đại diện Đại sứ quán Anh tại Việt Nam đã xác nhận qua điện thoại. Thông tin nêu trên là thất thiệt. Không có chuyện Đại sứ quán Anh cảnh báo công dân Anh rời ngay khỏi Việt Nam. Đại sứ quán Anh chỉ thực hiện công tác bảo hộ công dân bình thường trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp ở Việt Nam và thế giới. Trước đó, trả lời báo chí, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện cho đại sứ quán các nước bảo hộ công dân của mình. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã trao đổi với các cơ quan chức năng và được biết người nước ngoài ở Việt Nam có thể làm các thủ tục gia hạn thị thực tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an theo đúng quy định. Việt Nam luôn chia sẻ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan đại diện nước ngoài ở Việt Nam thực hiện công tác bảo hộ công dân, giải quyết các vấn đề liên quan đến visa lưu trú của người nước ngoài tại Việt Nam trên cơ sở các quy định về phòng chống dịch của Việt Nam.
Dù đã có lệnh tạm dừng hoạt động để phòng dịch COVID-19, một quán karaoke ở huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội vẫn ngang nhiên cho khách đến tụ tập sử dụng bóng cười thâu đêm. Vào khoảng 3 giờ 45 phút ngày 31 tháng 3, tổ công tác của Công an xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu tái định cư Bắc Phú Cát, phát hiện quán karaoke Soul vẫn đang hoạt động. Tiến hành kiểm tra, Công an xã Thạch Hòa phát hiện tại phòng hát tầng 4 có 11 khách, 4 nam 7 nữ, đang hát karaoke và sử dụng bóng cười. Lực lượng công an đã thu giữ 4 bình kim loại chứa khí N2O và hàng chục vỏ bóng bay đã qua sử dụng. Chủ quán khai nhận, dù biết có lệnh tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ này của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội để phòng chống dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp, tuy nhiên vẫn mở quán lén lút cho khách đến tụ tập, hát karaoke và sử dụng bóng cười. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thạch Thất tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Trong thời gian qua, dù đã có nhiều khuyến cáo của các cơ quan chức năng về tình trạng lừa đảo qua mạng xã hội, nhưng một số người dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên vẫn còn chủ quan, lơ là, thiếu cảnh giác để các đối tượng lợi dụng mạng Zalo, Facebook lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, gây ra nhiều hệ lụy. Phản ánh của phóng viên Thùy Dương.
Mới đây vào ngày 9 tháng 3, chị NVA, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook của một người bạn với nội dung hỏi vay tiền và nhờ chuyển số tiền gần 4 triệu đồng cho một tài khoản ngân hàng qua ứng dụng Smart Banking. Do tin bạn nên chị NVA đã chuyển số tiền trên mà không hề xác minh lại. Sau khi chuyển tiền thành công, chị mới biết tài khoản Facebook của bạn đã bị đánh cắp. Kể lại với chúng tôi, chị cho biết.
Thì em có nhận được tin nhắn của bạn Nhung có nhờ em là chuyển 200.000 vào cái tài khoản Phạm Thị Em Agribank. Thì sau đó thì em có chuyển tiền cho bạn Nhung đấy vào số tài khoản Phạm Thị Em đấy. Thì vừa chuyển xong thì hai chị em cũng có nói chuyện qua lại. Thì sau một thời gian thì bạn Nhung báo nhận được cái 200.000 vào. Sau khoảng 30 phút sau thì bạn ấy lại nhắn tin và em là chuyển tiếp cho bạn ấy là 1.3 triệu nữa. Em có hỏi là bạn ấy có chuyển tiền nữa không, chuyển tiếp nữa không thì bạn lại nhờ một lần nữa là 2.3 triệu. Thì sau đó thì em chuyển thì một lúc sau thì có bạn ở cùng phòng em thì có nhắn tin bảo là nick của Nhung nó bị hack nick thì em có kiểm tra gọi điện lại cho bạn Nhung thì mới biết là nick của bạn Nhung này là đã bị hack.
Cũng qua mạng xã hội, chị DTTH, trú tại xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, đặt mua một chiếc điện thoại iPhone 11 trị giá 15 triệu đồng và đã bị lừa tiền. Chia sẻ với chúng tôi, chị cho biết, khi vào mạng xã hội, thấy tài khoản Facebook Nguyễn Thái Bình giao bán điện thoại để lấy tiền hoạt động từ thiện, nên đã đồng ý mua và chuyển tiền qua ứng dụng Smart Banking. Đến tối cùng ngày, khi chưa nhận được điện thoại và thấy tài khoản Facebook đó đã bị khóa, lúc đó chị mới biết mình bị lừa.
Mình quen cái người này qua mạng cũng khá là lâu ấy. Cũng qua những cái hoạt động của bạn ấy ở trên mạng thì thấy rằng là bạn ấy bán hàng qua mạng, đồng thời là làm rất là nhiều những cái chương trình từ thiện. Thế là mình cũng tin tưởng và thi thoảng cũng vẫn theo dõi những hoạt động của bạn ở trên mạng. Sau đó thì hôm đấy thì cái điện thoại của mình nó bị hỏng, mình muốn mua một cái điện thoại thì mình mới hỏi bạn ấy. Hôm đấy thì bạn ấy bảo là báo giá máy vân vân thì bảo là yêu cầu chuyển một nửa tiền. Xong sau đấy thì bạn cho mình cái số điện thoại của nhà xe cũng như là cái số điện thoại của bạn ấy để mình liên lạc. Xong sau đó thì trước đấy thì mình đã điện thoại cho nhà xe rồi đấy, thì cũng vẫn liên lạc được. Nhưng sau đó thì khi mà mình chuyển tiền xong rồi, đến khoảng độ hơn 2 tiếng sau thì xe vẫn chưa đến nơi. Cùng cái thời điểm đó thì gần như những cái tài khoản của bạn ấy dùng để liên lạc lại với mình thì gần như là không liên lạc được nữa.
Đây mới chỉ là hai trong nhiều nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong thời gian qua. Được biết, trong 3 tháng đầu năm, Công an thành phố tiếp nhận 16 vụ việc công dân đến trình báo liên quan đến việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội Facebook, Zalo. Quá trình xác minh, xác định hầu hết những tài khoản ngân hàng sử dụng để chuyển tiền đều được đối tượng mua lại trôi nổi trên thị trường và các đối tượng không thực hiện giao dịch tại các ngân hàng, phòng giao dịch mà được thực hiện thông qua ứng dụng Internet Banking. Do đó, việc truy xuất người sử dụng tài khoản, địa điểm các đối tượng thực hiện hành vi rất khó khăn. Trao đổi với chúng tôi, Thượng úy Đặng Văn Thọ, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Thái Nguyên cho biết thêm.
Đối với thủ đoạn này thì Công an thành phố Thái Nguyên đã tiếp nhận rất là nhiều và cũng đã có những cái khuyến cáo, cũng đã có cái tuyên truyền sâu rộng đối với quần chúng nhân dân. Tuy nhiên, cái tình trạng này vẫn diễn ra. Tôi cho rằng là có lý do khách quan là hiện tại mạng xã hội Facebook và Zalo được sử dụng phổ biến và rộng rãi. Người dân, một số người mặc dù đã được tuyên truyền nhưng vẫn bị các đối tượng lừa, bởi vì cái tinh thần cảnh giác của người dân cũng chưa được cao. Đối với các cái vụ việc mà Công an thành phố tiếp nhận thì chúng tôi đã tổ chức lực lượng xác minh, tiến hành phong tỏa đối với các tài khoản đó. Nhưng mà hầu hết quá trình xác minh thì đều xác định các cái tài khoản mà các đối tượng sử dụng đều là được mua lại trôi nổi trên thị trường. Và các đối tượng không giao dịch tại các ngân hàng, các phòng giao dịch mà được thực hiện thông qua các cái ứng dụng Internet Banking. Do đó mà cái việc truy xuất cái người sử dụng cái tài khoản đó cũng như là cái địa điểm mà các đối tượng thực hiện hành vi rất là khó khăn.
Sau khi đánh cắp được tài khoản Facebook, Zalo, các đối tượng lừa đảo tập trung nghiên cứu thông tin cá nhân, sở thích, lịch sử trò chuyện, cách nói chuyện với bạn bè, người thân. Sau đó mạo danh để nhờ sự giúp đỡ với nội dung phổ biến như đang gặp khó khăn hoặc nói có việc gấp cần vay tiền, nhờ mua đồ, mua thẻ điện thoại rồi chiếm đoạt tài sản. Đồng thời các đối tượng sử dụng phần mềm, thiết bị chuyên dụng để tấn công vào tài khoản mạng xã hội như Facebook, Zalo hoặc thiết lập những tài khoản Facebook, Zalo có tên giống với tên của nạn nhân để tiếp cận các danh sách từ bạn bè, từ đó gửi tin nhắn qua mạng xã hội để vay tiền hoặc nhờ chuyển tiền sau đó chiếm đoạt tài sản. Hầu hết tài khoản Facebook, Zalo mà đối tượng lựa chọn đánh cắp thường là tài khoản có mật khẩu đơn giản, dễ nhớ hoặc các chủ tài khoản Facebook, Zalo đang sinh sống tại nước ngoài. Để khi thực hiện hành vi lừa đảo, các bị hại sẽ khó liên hệ với chủ Facebook, Zalo xác minh, kiểm chứng thông tin. Thượng úy Đặng Văn Thọ, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Thái Nguyên đưa ra một số khuyến cáo cho người dân tăng cường độ bảo mật của mật khẩu Facebook, Zalo, sử dụng các mật khẩu 8 ký tự có cả chữ, số, ký tự đặc biệt.
Chúng tôi khuyến cáo tất cả mọi người hãy nâng cao cái tính bảo mật của tài khoản Facebook và Zalo mà mình đang sử dụng bằng cách là thiết lập những cái mật khẩu tài khoản có đủ theo cái ký tự chữ số theo như khuyến cáo của các nhà mạng. Khi thực hiện các cái giao dịch mua bán cũng như là cho vay mượn tiền thông qua các cái mạng xã hội thì người dân hãy có sự xác nhận lại bằng cách là gọi điện trực tiếp hoặc nhắn tin trực tiếp vào các cái số điện thoại mà cái người hỏi vay mượn và giao dịch đó, và phải đảm bảo độ tin cậy thì chúng ta mới tiến hành chuyển tiền. Khi mà người dân mà phát hiện mình có dấu hiệu bị lừa thì hãy ngay lập tức liên hệ với ngân hàng để nhờ ngân hàng can thiệp phong tỏa ngay tài khoản đó và trình báo cơ quan công an gần nhất để cơ quan điều tra làm thủ tục phong tỏa tài khoản cũng như là truy xét cái đối tượng.
Bên cạnh đó, để tránh trở thành con mồi ngon của các đối tượng lừa đảo, khi sử dụng mạng xã hội, người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không chia sẻ mật khẩu và thông tin cá nhân như nghề nghiệp, ngày tháng năm sinh, các địa chỉ check-in để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020.
Điều 10. Xử phạt người điều khiển, dẫn dắt súc vật, điều khiển xe súc vật kéo, vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. 1. Phạt tiền từ 60.000 đồng đến 100.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Không nhường đường theo quy định, không báo hiệu bằng tay khi chuyển hướng. B. Không chấp hành hiệu lệnh hoặc chỉ dẫn của đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường, trừ hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 điều này. C. Không đủ dụng cụ đựng chất thải của súc vật hoặc không dọn sạch chất thải của súc vật thải ra đường, hè phố. D. Điều khiển, dẫn dắt súc vật đi không đúng phần đường quy định, đi vào đường cấm, khu vực cấm, đi vào phần đường của xe cơ giới. D. Để súc vật đi trên đường bộ không bảo đảm an toàn cho người và phương tiện đang tham gia giao thông. E. Đi dàn hàng ngang từ 2 xe trở lên. G. Để súc vật kéo xe mà không có người điều khiển. H. Điều khiển xe không có báo hiệu theo quy định. 2. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông. B. Dắt súc vật chạy theo khi đang điều khiển hoặc ngồi trên phương tiện giao thông đường bộ. C. Xếp hàng hóa trên xe vượt quá giới hạn quy định. 3. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển, dẫn dắt súc vật, điều khiển xe súc vật kéo đi vào đường cao tốc trái quy định. Điều 11. Xử phạt các hành vi vi phạm khác về quy tắc giao thông đường bộ. 1. Phạt tiền từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng đối với người được chở trên xe đạp máy sử dụng ô, dù. 2. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với cá nhân thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Tập trung đông người trái phép, nằm, ngồi trên đường bộ gây cản trở giao thông. B. Đá bóng, đá cầu, chơi cầu lông hoặc các hoạt động thể thao khác trái phép trên đường bộ, sử dụng bàn trượt, patin, các thiết bị tương tự trên phần đường xe chạy. C. Người được chở trên xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy sử dụng ô, dù. D. Người được chở trên xe đạp máy, bám, kéo, đẩy xe khác, mang vác vật cồng kềnh. 3. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng đối với người được chở trên xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện, các loại xe tương tự xe mô tô, các loại xe tương tự xe gắn máy, xe đạp máy, kể cả xe đạp điện, không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy, hoặc đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy, không cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông trên đường bộ. 4. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với cá nhân, từ 400.000 đồng đến 800.000 đồng đối với tổ chức, để vật che khuất biển báo, đèn tín hiệu giao thông. 5. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với người được chở trên xe ô tô không thắt dây an toàn tại vị trí có trang bị dây an toàn khi xe đang chạy. 6. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người được chở trên xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện, các loại xe tương tự xe mô tô, các loại xe tương tự xe gắn máy bám, kéo, đẩy xe khác, dẫn dắt súc vật, mang vác vật cồng kềnh, đứng trên yên, giá đèo hàng hoặc ngồi trên tay lái. 7. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với cá nhân, từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Không cứu giúp người bị tai nạn giao thông khi có yêu cầu. B. Ném gạch, đất, đá, cát hoặc vật thể khác vào phương tiện đang tham gia giao thông trên đường bộ. 8. Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng đối với cá nhân, từ 4 triệu đồng đến 8 triệu đồng đối với tổ chức, cố ý thay đổi, xóa dấu vết hiện trường vụ tai nạn giao thông, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm D khoản 2, điểm B khoản 8 điều 5, điểm E khoản 3, điểm D khoản 8 điều 6, điểm G khoản 3, điểm C khoản 8 điều 7, điểm B khoản 4 điều 8 nghị định này. 9. Phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với cá nhân, từ 8 triệu đồng đến 12 triệu đồng đối với tổ chức, thực hiện hành vi cản trở hoặc không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm soát của người thi hành công vụ, trừ các hành vi vi phạm quy định tại khoản 9, điểm B, điểm C, khoản 10, điều 5, điểm G, điểm Y khoản 8, khoản 9, điều 6, điểm B, điểm C khoản 9, điều 7, điểm C khoản 4, điều 8, điểm B khoản 6, điều 33 nghị định này. 10. Phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng đối với các cá nhân thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Ném đinh, giải đinh hoặc vật sắc nhọn khác, đổ dầu nhờn hoặc các chất gây trơn khác trên đường bộ, trăng dây hoặc các vật cản khác qua đường gây nguy hiểm đến người và phương tiện tham gia giao thông. B. Xâm phạm sức khỏe, tài sản của người bị nạn hoặc người gây tai nạn. C. Lợi dụng việc xảy ra tai nạn giao thông để hành hung, đe dọa, xúi dục, gây sức ép, làm mất trật tự, cản trở việc xử lý tai nạn giao thông. 11. Ngoài việc bị phạt tiền, cá nhân thực hiện hành vi quy định tại khoản 10 điều này, nếu là người điều khiển phương tiện còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng. 12. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, cá nhân tổ chức thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây. A. Thực hiện hành vi quy định tại khoản 4 điều này buộc phải tháo dỡ các vật che khuất biển báo hiệu đường bộ, đèn tín hiệu giao thông. B. Thực hiện hành vi quy định tại điểm A khoản 10 điều này buộc phải thu dọn đinh, vật sắc nhọn, dây hoặc các vật cản khác và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra.
Dự án khu nhà ở Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên được thực hiện với mục tiêu cụ thể hóa nội dung quyết định số 2486 ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035. Dự án được quy hoạch với quy mô 87,9 ha. Đây là khu đô thị được quy hoạch và đầu tư xây dựng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tổng diện tích thuộc phạm vi dự án là 49,94 ha. Trong đó, diện tích đất phải bồi thường giải phóng mặt bằng là 42 ha của 439 hộ dân và 4 tổ chức thuê đất của nhà nước với tổng số tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng là 433,4 tỷ đồng. Số hộ phải tái định cư là 161 hộ với diện tích là 3,4 ha, tương ứng với 350 ô. Thời gian qua, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất phối hợp với chính quyền xã Cao Ngạn và phường Chùa Hang tích cực triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án khu nhà ở Cao Ngạn và cơ bản nhận được sự đồng thuận của người dân trong vùng dự án. Tính đến nay, thành phố đã thực hiện thống kê, kiểm đếm đất và tài sản trên đất của 402 hộ và 3 tổ chức, đã trình thẩm định phương án bồi thường 358 hộ và 3 tổ chức, tổng diện tích là 31,5 ha, tổng giá trị 303 tỷ đồng, đã chi trả 260 tỷ đồng tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho 300 hộ và 3 tổ chức. Tổng diện tích đã giải phóng mặt bằng là 28 ha. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số hộ dân tại xã Cao Ngạn và phường Chùa Hang chưa phối hợp trong công tác giải phóng mặt bằng, chưa nhất trí nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, gây khó khăn trong quá trình thi công dự án. Cụ thể, tại xóm Phúc Lộc, xã Cao Ngạn còn 6 hộ gia đình, gồm 1. Hộ bà Nguyễn Thị Lĩnh bị thu hồi tổng diện tích 242,1 m2 đất theo quyết định số 2102/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên và được phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với tổng giá trị trên 141 triệu đồng. 2. Hộ ông Vương Văn Tiến bị thu hồi tổng diện tích 3.223,4 m2 đất nông nghiệp tại 7 thửa đất theo quyết định số 2102/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2020 và 1.506,1 m2 đất ở và đất nông nghiệp tại quyết định số 2238/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố và được phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với tổng giá trị trên 4,7 tỷ đồng. 3. Hộ ông Vương Văn Tân bị thu hồi tổng diện tích 1.358,7 m2 đất nông nghiệp tại 3 thửa đất theo quyết định số 2125/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố và được phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với tổng giá trị trên 750 triệu đồng. 4. Hộ ông Nguyễn Đức Dần bị thu hồi tổng diện tích 6.228,6 m2 đất nông nghiệp tại 18 thửa đất theo quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố
và được phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với tổng giá trị trên 3,3 tỷ đồng. 5. Hộ ông Nguyễn Bá Cường bị thu hồi tổng diện tích 4.664,8 m2 đất nông nghiệp tại 11 thửa đất theo quyết định số 2098/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố và được phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với tổng giá trị trên 2,4 tỷ đồng. 6. Hộ bà Nguyễn Thị Liên bị thu hồi tổng diện tích 526,1 m2 đất theo quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố và được phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với tổng giá trị trên 1,6 tỷ đồng. Tại xóm Cổ Rùa, xã Cao Ngạn, hiện cũng còn 4 hộ gia đình có đất thuộc diện thu hồi nhưng chưa nhận tiền và chưa bàn giao mặt bằng để dự án thi công xây dựng, gồm 1. Hộ ông Nguyễn Văn Sĩ bị thu hồi tổng diện tích là 274,4 m2 đất theo quyết định số 1471/QĐ-UBND ngày 20 tháng 2 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị trên 148 triệu đồng. 2. Hộ ông Nguyễn Văn Thuận bị thu hồi 338 m2 đất theo quyết định số 1473/QĐ-UBND ngày 20 tháng 2 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị gần 174 triệu đồng. 3. Hộ bà Nông Thị Thu bị thu hồi 278,1 m2 theo quyết định số 1497/QĐ-UBND ngày 20 tháng 2 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị gần 144 triệu đồng. 4. Hộ bà Nguyễn Thị Thúy Hiệp bị thu hồi 821,9 m2 đất theo quyết định số 1498/QĐ-UBND ngày 20 tháng 2 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị trên 442 triệu đồng. Tại tổ 2, phường Chùa Hang, có một hộ gia đình ông Đào Văn Thái bị thu hồi tổng diện tích đất là 869,6 m2 theo quyết định số 11.654/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị phê duyệt trên 2,9 tỷ đồng. Thời gian qua, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố cùng Ủy ban Nhân dân xã Cao Ngạn và Ủy ban Nhân dân phường Chùa Hang đã gửi công khai các quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, nhiều lần gửi giấy mời chi trả tiền cho các hộ gia đình trên, nhưng các hộ đều chưa nhất trí nhận tiền và bàn giao mặt bằng, gây khó khăn cho quá trình thi công dự án. Vậy, để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đề nghị Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố tiếp tục mời các hộ gia đình nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án khu nhà ở Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên. Đề nghị các hộ gia đình nêu cao ý thức chấp hành đúng chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để dự án được triển khai thuận lợi, từ đó đem lại những đổi thay tích cực cho hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ở thành phố Thái Nguyên.
Bộ Y tế khuyến cáo người dân ngay sau khi có những biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở cần thực hiện như sau.
1. Đeo khẩu trang và tự cách ly ở một phòng riêng thoáng khí hoặc ở một vị trí trong nhà, giữ khoảng cách với mọi người ít nhất 2 mét.
2. Gọi điện cho đường dây nóng của cơ quan y tế địa phương hoặc của Bộ Y tế, số điện thoại 1900-3228 hoặc 1900-9095 để được tư vấn và đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị. Đeo khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển đến cơ sở y tế.
3. Che kín mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi bằng khuỷu tay áo, khăn vải hoặc khăn tay hoặc khăn giấy. Thải bỏ khẩu trang, khăn giấy sau khi sử dụng vào thùng rác có nắp đậy kín hoặc vào túi và buộc kín miệng.
4. Rửa tay thường xuyên với xà phòng, đặc biệt sau khi ho, hắt hơi, sau khi thải bỏ khẩu trang, khăn giấy.
5. Sử dụng riêng đồ dùng cá nhân như cốc uống nước, bát đũa.
6. Hạn chế sử dụng phương tiện công cộng, không đến chỗ đông người, nơi làm việc, trường học.
7. Thông báo với người sử dụng lao động, nhà trường và những người liên quan.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống, chương trình có sử dụng tin bài của báo Pháp luật vov.vn. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.